hôm nay tôi sẽ giảng vị thứ ba, thứ hai của hệ Trúc Lâm Yên Tử là Thiền Sư Pháp Loa. Thiền Sư Pháp Loa ngày sinh năm 1284, ngày tịch năm 1330, tổ thứ hai phái Trúc Lâm Yên Tử. Sư tên thật là Đồng Kiên Cương, sinh năm Thiệu Bảo thứ sáu 1284, ngày mùng 7 tháng 5, quê làng Cửu La, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Cha là Đồng Thuần Mậu, mẹ là Vũ Từ Cửu. Từ Cửu trước khi sanh sư, thân mẫu nằm mộng thấy có người trao cho thanh thần kiếm, bà thích lắm, nhận lấy. Từ đó bà biết có thai, vì trước kia bà sanh liền 8 người con gái nên chán ngán. Sang này bà cố tình uống thuốc phá thai nhưng đều vô hiệu. Đến khi sinh ra sư, bà mừng lắm, đặt tên là Kiên Cương. Sư Thiên Tư vĩnh ngộ, miệng không nói lời ác, ăn không thích thịt cá. Đây là một cái hiện tượng kỳ đặc. Ngài sinh ra mà mẹ chán sinh con gái quá rồi, tưởng người thứ chín này cũng con gái luôn, cho nên uống thuốc phá thai. Nhưng mà uống thuốc cuối cùng rồi cũng không được, ngài vẫn ra đời. Nhưng mà ra đời thì không có ăn mặn như người thường, đó là cái hiện tượng kỳ đặc. Bởi vì uống thuốc phá thai nhiều cho nên có thể tuổi thọ ngài nó cũng ngắn, nó không được dài. Niên hiệu Hưng Long thứ 12, 1304, điều ngự là vua Trần Nhân Tông, dạo đi các nơi phá dâm từ, miếu thờ thành không chánh đáng, và ban pháp dược đến mạng sông Nam Sách. Sư đến lễ bái xin xuất gia, năm này sư được 21 tuổi. Điều ngự trông thấy bằng lòng nói: kẻ này có đạo nhãn, sao ác làm pháp lý, vui vẻ tự đến đây. Ngài bèn cho hiệu là Thiện Lai, dẫn về Liêu Kỳ Lân ở Liên Sơn cạo tóc và thọ giới sa di. Ngài dạy đến tham vấn với hòa thượng Tấn Giác ở Quỳnh Quán. Ở đây sư tìm đủ cách thưa hỏi mà không được khai ngộ. Sư tự đọc bộ kinh Hải Nhãn, kinh Hải Nhãn tức là bộ kinh Lăng Nghiêm, đến bảy chỗ hải tâm và đoạn vụ khách trần ở sau, xem đi xem lại nhiều lần. Bỗng nhiên sư có chỗ vào, sư từ tạ hòa thượng Tấn Giác trở về tham yết với điều ngự. Gặp lúc điều ngự thượng đường, sư ra thưa hỏi liền được tỉnh. Điều ngự nhận biết bèn cho sư theo hầu hạ ngài. Một hôm sư trình cả ba bài tụng, bị điều ngự chê cả. Sư thưa thỉnh mấy phen, điều ngự dạy phải tự tham. Sư vào phòng đầu óc nặng trĩu, thức đến quá nửa đêm, trông thấy bóng đèn tàn rụng xuống. Sư chợt đại ngộ, đem sư đem chỗ ngộ trình lên điều ngự. Ngài thầm nhận ánh khả, từ đây sư thể tu theo 12 hạnh đầu đà, tức là ngài cũng xin nguyện tu theo khổ hạnh. Đến niên hiệu Hưng Long thứ 13, 1305, điều ngự đem sư lên Liêu Kỳ Lân cho thọ giới tỳ kheo và giới Bồ Tát. Thấy chỗ tham học của sư đã thành đạt, điều ngự cho hiệu là Pháp Loa. Năm Hưng Long thứ 15, 1307, sư được 24 tuổi. Điều ngự trụ ở Am Thiên Bảo Quang, có 7-8 người thị giả mà sư là đứng đầu. Điều ngự vì sư giảng Đại Huệ Ngữ Lục. Đến tháng 5, điều ngự lên ở Am, trên đảnh họa Vân Phong. ngày rằm làm lễ Bồ Tát, sám hối tụng giới xong, điều ngự đuổi mọi người xuống, lấy y bát và viết tâm kệ sao cho sư dạy khéo gìn giữ. Như vậy thì ngài lên đảnh Họa Văn Phong, mà các cái am thì gọi là Họa Văn Am. Ở chỗ đó ngài ở, thì chỗ này ngài trao y bát và tâm kệ cho ngài Pháp Loa. Năm Hưng Long thứ 16, 1308, vào ngày mùng 1 tháng Giêng, sư văn lệnh điều ngự làm lễ nối pháp trụ trì tại chùa Cam Lồ, chùa Siêu Loại, khai lễ cho vua Anh Tông và Đình Thành đến dự. Điều ngự lên đàn thuyết pháp rồi nhường chỗ cho sư giảng đạo. Lễ xong, điều ngự đặt sư kế thế trụ trì chùa Siêu Loại và làm chủ Sơn Môn Yên Tử, là đời thứ hai của phái Trúc Lâm. Điều ngự còn trao cho sư hơn 200 bộ kinh sử và bảo Anh Tông sung cúng vào chùa cả trăm khoảnh ruộng. Tháng 11 năm ấy, 1308, điều ngự tịch sư phụ mẹ Cung Ninh Xá Lợi về kinh đô. Trở về núi, sư soạn lại những bài tụng của điều ngự lúc ở Thạch Thất, làm thành quyển Thạch Thất Mỹ Ngữ. Năm Hưng Long thứ 19, 1311, sư Phụng Chiếu tiếp tục khắc bản Đại Tạng Kinh. Sư giao bản giao Bảo Sát làm chủ việc này. Tháng tư, sư giảng Truyền Tăng Lục tại chùa Siêu Loại, sau đó Huyền Quang trình kiến giải, sư đều chấp nhận. Năm Hưng Long thứ 21, 1313, vào tháng 9, sư Phụng Chiếu đến chùa Vĩnh Nghiêm ở Lượng Giang định chức cho tăng đồ. Chúng tăng từ đây mới có sổ bộ, chính sư là người cầm sổ bộ ấy. Lúc đó sư đổ hơn 1000 vị tăng, về sau cứ 3 năm một lần đổ tăng như thế. Năm Đại Khánh thứ 4, 1317, đời Trần Minh Tông, vào tháng 2, sư bệnh nạn, sư đang y của điều ngự và viết bài tâm kệ sao cho Huyền Quang, pháp ý và gậy sao cho Cảnh Ngung, phất tử sao cho Cảnh Huy, gậy tre sao cho Huệ Quán, pháp thơ và pháp cụ sao cho Huệ Nhiên, linh vàng sao cho Hải Ấn, sử vàng sao cho Huệ Trúc, sao ít hơn bệnh sư được lành. Những hàng thái hậu, công chúa, vương công, quý khanh đều thỉnh sư truyền giới xuất gia hoặc giới Bồ Tát cho đến vua Trần Anh Tông cũng xem như đệ tử. Họ đua nhau cúng đất vàng tiền để sư lập chùa, đúc tượng Phật, in kinh quá nhiều, đến nỗi sư phải tự xin giảm dần những số nguyên cúng. Thuyền của vua cấp cho sư tiện việc đi lại và về kinh đô, sư cũng từ chối không nhận. Năm Đầu Khai Hữu 1329, đời Trần Hiến Tông, sư mở thêm Cảnh Khôn Sơn và Thanh Mai Sơn, làm thành danh Lam Thắng Cảnh. Sư có làm bài thơ đề là Luyến Thanh Sơn, bài thơ chữ Hán là sơ xấu cùng thu thủy, sàm nham lạc chiếu trung, ngang đầu kháng bất tận, lai lọ hữu trùng trùng. Dịch nghĩa: thưa gầy là nước vút, chót vót ánh soi trong, ngẩng đầu khoai chẳng hết, đường tới lại trùng trùng. Một hôm mở hội thuyết pháp, sư lên tòa nói: đại chúng, nếu nhắm thẳng vào đệ nhất nghĩa đế mà nói thì động niệm liền sai, mở miệng là lầm, làm sao mà xét, làm sao mà khoán. Hôm nay căn cứ vào đầu thứ hai mà nói cũng không được thế ấy. Sư bèn nhìn hai bên nói: trong đây có người nào đầy đủ con mắt lớn chăng? Nếu có, hai cặp chân mày chẳng cần vén lên, bằng không bằng đạo chẳng khỏi, miệng nói ba hoa, đề ra những điều hủ mục, đáp những lời tạp nhạc, chỉ vì các ông nhồi lại thành một khối hỗn độn. Lắng nghe, lắng nghe các thiền sư sửa soạn thuyết pháp, nói nghe nó lôi thôi quá, phải không? Thường thì người ta thuyết pháp nói rằng những lời pháp là vàng là ngọc, mà ngài sửa soạn thuyết pháp ngài nói rằng miệng nói ba hoa, đề ra những điều mục, những điều hủ mục, đáp lời tạp nhạp, chỉ vì các ông nhồi thành một khối hỗn độn. Lắng nghe, lắng nghe bây giờ ngài nói có phải là thứ hỗn độn hay không? Đại đạo rộng suốt nào có ràng buộc, bản tánh lặng lẽ không thiện không ác, bởi do chọn lựa chạy sanh nhiều lỗi, vừa khởi mãi mai đã cách xa trời đất. Phàm thánh vốn không đồng một mối, vốn đồng một mối, phải quấy đâu có hai đường. Cho nên biết tội phước vốn không, cứu cánh nhân quả chẳng thật. Người người sẵn đủ, kẻ kẻ trọn thành. Phật tánh pháp thân như hình như bóng, tùy ẩn tùy hiện, chẳng tích chẳng ly. Lỗ mũi duỗi thẳng xuống, chân mà nằm ngang mặt, ở trên mắt mà không dễ gì nhìn thấy, cần phải tìm xét. Đâu chẳng nghe nói 3000 pháp môn đồng về tất vuông, hà sa diệu dụng đều ở nguồn tâm. Nên nói cửa giới, cửa định, cửa tuệ ông không thiếu sót, cần phải phản quan, phản quán nơi mình. Phàm những tiếng ho, tiếng tằng hán, nhướng mày, chớp mắt, tay cầm chân đi, ấy là tánh gì? Biết được tánh này, ấy là tâm gì? Tâm tánh rỗng sáng, cái nào phải, cái nào chẳng phải? Pháp tức là tánh, Phật tức là tâm. Tánh nào chẳng phải là pháp, tâm nào chẳng phải là Phật? Tức tâm tức Phật, tức tâm tức pháp. Pháp vốn chẳng phải pháp, pháp tức là tâm, tâm vốn chẳng phải tâm, tâm tức là Phật. Các nhân giả ngày tháng dễ qua, mạng người không chờ đợi. Sao cam ăn cháo ăn cơm mà chẳng rõ việc bát việc muỗng tham? Đoạn này quý vị nghe dễ hiểu không? Đây tôi giải thích cái đoạn này cho quý vị thấy. Người xưa nói ra lời nào đều chỉ thẳng cái chỗ chân thật cho mình, chứ không có bao giờ chỉ những cái điều quanh co hay là chỉ những cái điều phương tiện. Đây người nói đại đạo rộng suốt nào có ràng buộc, bản tánh lặng lẽ không thiện không ác. Nhiều người lầm nghe nói không thiện không ác, cái nói đạo Phật nói không có thiện không có ác, mà nếu không có thiện không có ác tu làm gì? Nhưng mà đây là nói bản tánh nó không có thiện, nó không có ác, chứ không phải nói trên sự tướng hay là trên nghiệp tướng của mình. Trên nghiệp tướng thì thiện ác rõ ràng, đứng về bản tánh thì không có thiện không có ác. Tôi ví dụ như nước ngoài biển, nước nó không phải là sống cũng không phải là lặng sống, nước là nước, nhưng mà vì duyên gió mà rồi nước nó có sống, rồi gió ngừng thì sóng nó lặng, sóng nổi lên sóng lặng, đó là do duyên. Cho nước nó không có phải là sống, phải không? Mà nó cũng không phải là lặng sống. Như vậy cái tâm thể là chỉ cho nước, sóng nổi lên sóng lặng là chỉ cho cái nghiệp thiện ác. Nghiệp thiện ác là theo duyên. Thí dụ mình thấy một người khổ, nhân duyên thấy người khổ mình thương, mình giúp, gọi đó là thiện. Thấy một người hung ác, mình không ưa, mình không có chấp nhận và khuyên họ chừa cái ác đi. Nếu họ nghe lời họ chừa thì đó cũng là việc thiện. Còn nếu họ không nghe lời, họ không chừa thì đó là cái chuyện của họ. Nhưng mà ở đời này, khi thấy người ta ác, người ta không có lương thiện, mình khuyên, mình nhắc họ mà không nghe thì sao? Thì chừng đó sao? Thì nổi giận liền, phải không? Như vậy thì mình làm việc thiện mà trở thành ác mất rồi. Nổi giận cái là muốn chửi, muốn mắng lời ta, thì đó là ác. Như vậy thì mình sáng hay là mình tối? Nếu mình làm thiện thì giữ thủy chung đều là thiện. Chứ tại sao mà lúc đầu thiện nói cho người ta, khuyên ta mà người ta không chịu nghe, cái nổi giận lên cho nó bậy nó bạ cái thành ác. Mà quý vị có cái bệnh đó không? Có. Vậy đó thì mình thiệt thòi, phải không? Cho nên phải thiện là trước sau đều thiện. Mình đem hết lòng mà khuyên, khuyên mà họ không nghe thì mình chỉ thở dài ra đi, đừng thành giận hết. Thương họ đương đi đường khổ mà nói họ không nghe thì họ là người đáng thương chứ không người đáng giận, phải không? Nhưng mà thế tình thì giận chứ không chịu được. Đó là từ cái chuyện ác mà chúng ta đi làm việc thiện, khuyên họ mà khuyên họ không nghe thì chúng ta ác với họ luôn. Như vậy thì tại vì chúng ta chấp thiện là tốt, ác là xấu, đó là chấp trên cái giả tướng. Chứ thực ra cái bản tánh của con người nó không có thiện ác. Bây giờ nói bản tánh của con người thì quý vị khó hiểu lắm. Mà nhất là trong nhà Phật dùng cái từ tánh, tánh là cái gì? Nó dễ ở cái gì hết. Chỉ tánh là sẵn. Sự vật ở giữa đời này nó sẵn, cái sẵn như vậy đó gọi đó là tánh. Nó như vậy thì nói mình có sẵn cái tánh giác, có sẵn cái giác mà quý vị thấy mình có sẵn không? Nó ở đâu? Thực ra nói mình có sẵn tánh giác mà ít ai biết mình có lắm. Bây giờ quý vị cứ nghĩ, nếu khi mình khởi tâm suy tính việc này việc nọ thì cái tâm suy tính đó là tướng hay là tánh? Là tướng giấy động à, nó có dáng mạo. Khi mình suy nghĩ theo cái gì thì nó có cái bóng dáng của cái đó. Ví dụ như suy nghĩ người thì có bóng dáng người, suy nghĩ vật thì có bóng dáng vật. Như vậy thì cái đó là cái tướng. Nhưng mà khi quý vị không suy nghĩ cái gì hết trơn á, gió thổi cái biết má, người đi thì thấy người, chim kêu thì nghe chim kêu, và cái đó nó là sao? Nó có tướng không? Vì đó là cái mà cái đó ở đâu lại? Nó sẵn ở mình từ thuở nào mà cái đó mình bỏ quên nè. Mình cứ nghĩ về anh này, nghĩ về chị kia, nghĩ về xóm này, xóm nọ mà không cho nó dừng, sẽ thành ra cái sẵn biết của mình đó, mình bỏ quên. Bỏ quên nó, rồi cứ cả ngày nghĩ thôi là nghĩ. Quý vị có khi nào 5 phút mà quên nghĩ không? Có không? Cái nghĩ là cái tạm, cái giả, mà mình cứ nuôi nó, nghe là nó dấy lên, nó tôi nghĩ thế này, nó suy tính gì đó, tôi tính cái kia, cứ nói cái nghĩ là tôi, là mình. Mà khi nhận cái nghĩ là mình rồi thì quên cái tánh hằng chi giác của mình. hoàn toàn mà quên. Nó sẵn từ thở nào khi cha mẹ sanh đã có, chứ không phải mới. Còn cái suy nghĩ nó mới hay là mất, hay là cũng sẵn. Nó mới theo duyên nè. Gặp cái duyên tốt thì nghĩ chuyện tốt, duyên xấu nghĩ chuyện xấu, thì cái đó là cái giấy động theo duyên. Mà giấy động theo duyên đâu phải là mình. Vậy mà cứ nói mình nè, tôi thế này tôi thế kia. Còn cái thường tri giác không đợi duyên, nó sẵn đó là quên, quên bẵng, quên mất. Như vậy thì chúng ta ai cũng đòi thành thật, còn cái niệm thiện ác á, thì nó thành thật được không? Nếu thiện thì sanh ba cõi làm, cõi người, Atula, cõi trời. Nếu ác sanh ba đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà chúng ta không chạy ngoài hai cái đó, hết cái này tới kia, như vậy cứ chạy lên thì xuống. Còn dứt hai cái niệm thiện ác thì lúc đó chúng ta sanh đi đâu? Không có chỗ mà sanh, là giải thoát sinh tử. Sướng chưa? Cái đấy sẵn sàng, khó đủ mà mình cứ bỏ quên. Còn cái mà bắt mình lao đao lạnh đạm trong luân hồi sinh tử thì mình chấp nhận nó. Bởi vậy cho nên rồi đời này kiếp nọ lăn xăng trong sinh tử không dừng. Phật tổ thương mình cứ nhắc tới nhắc lui, chúng ta có tánh Phật. Chúng ta không có phải là cái người si mê mà không có giác. Cái giác nó sẵn ở mình rồi, nhắc hoài. Bây giờ giả sử nói tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, quý vị chịu không?